có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống, công việc, gia đình, hôn nhân và tình yêu. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào đến chị Nhã Quyên và cô Betty.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên. Và đặc biệt ngày hôm nay chương trình Có Những Niềm Riêng sẽ trở lại với quý vị thính giả với nghệ sĩ Betty. Rất là lâu rồi nghệ sĩ Betty đã vắng bóng trên không có làm những cái chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Betty, thưa cô.
Dạ vâng, cô Betty mến chào Nhã Quyên, mến chào Bảo Quyên. Và Betty cũng xin kính mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Betty thành thật phải nói là rất là xin lỗi với tất cả các quý thính giả của mình. Cũng quá lâu rồi, cũng gần 2 tháng, Betty nghĩ rằng cũng gần 2 tháng đã không có tiếng nói ở trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bởi vì cái thật ra Betty rất là muốn có hiện diện ở đây coi như là hàng tuần đó, nếu mà có thể được, nhưng mà thật sự ra là trong đời sống chúng ta có nhiều cái sự mà không có bằng lòng, cũng giống như là cái hoàn cảnh của đời sống chúng ta bắt buộc chúng ta phải có những sự thay đổi một tí. Vâng, và đó là điều chúng ta không muốn, nhất là cái chương trình này Betty đã gắn bó cũng phải nói là trên 20 năm rồi. Thành ra là các quý vị cũng thương mến nhiều, mà với vắng tiếng nói Betty thì trước hết là Betty cũng cái vấn đề mà tinh thần thì Betty cũng buồn, mà các quý vị thương mến, các quý vị cũng ngạc nhiên là tại sao Betty lại vắng bóng lâu quá như vậy. Thì có một số thính giả cũng nhắn tin rồi gọi điện thoại rồi hỏi thăm, rồi cũng nhắn người này người kia hỏi thăm tại sao mà Betty nghỉ lâu như vậy, có chuyện gì xảy ra không. Dạ, Betty thành thật cảm ơn tất cả những lời hỏi thăm quý báu như vậy. Và đó là lý do tại sao mà Betty không nỡ rời cái chương trình này. Đây là cái món ăn tinh thần trong đời sống của mình. Thành ra là được quý vị thính giả thương mến như vậy, Betty không biết lấy gì hơn là nhân cái ngày hiền mẫu, ngày Mother's Day, theo tập tục của Mỹ, thì Betty xin kính chúc tất cả các bà mẹ đã, đang và sắp sửa làm mẹ được cái ngày hiền mẫu thật là hạnh phúc, thật là an bình, và lúc nào trong đời sống cũng tràn đầy niềm vui, từ trước nhất là từ gia đình và sau đó là từ xã hội, trong đó có những bạn bè, thân quyến, làng nước, tất cả những người chung quanh mình sẽ đem đến cho mình những cái điều gì vui nhất. Dạ thưa là cái lý do mà Betty cũng phải nói là đây, chắc một số quý vị cũng biết rồi, là gia đình Betty thì có một cái đại tang. Ông xã của Betty cũng đau bệnh trong vòng 3 tháng vừa rồi. Thành ra là Betty cũng rất là bận rộn để mà chăm sóc anh. Sau đó thì trời Phật đã đưa anh đi về ăn mày Phật cách đây 3 tuần, và tang lễ thì đã được tổ chức cách đây 2 tuần lễ rồi. Thành ra là đây là một cái tang rất là đau lòng cho chẳng những cho mẹ con của Betty mà cho những người thân và các bạn bè của anh nữa, những người mà cùng khóa của anh từ Việt Nam, từ học dưới trung học, có những bạn nối khố của anh từ dưới tiểu học, rồi những trường trung học như là trường Nguyễn Trãi, trường Chu Văn An, rồi lên đại học thì anh vào Medical School ở Sài Gòn, đại học Y khoa Sài Gòn, đại học Khoa học Sài Gòn, rồi sau đó anh vào quân y nữa. Thì anh đã phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 trong quân y, và anh đã đi vào chiến trường và cũng đã phục vụ trong các quân y viện của Việt Nam ở miền Trung, ở Pleiku, ở Cam Ranh cũng như là ở trong Sài Gòn. Những lúc đó thì anh có kể chuyện cho Bích Ti nghe sau này là bao nhiêu người lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta cũng đã bị thương, và anh cũng đã cứu rất nhiều những chiến sĩ của chúng ta đã thoát khỏi tay tử thần. Và không những vậy mà anh còn cứu giúp những cái người lính của Việt Cộng nữa. Bởi vì với một cái thiên chức của một người bác sĩ thì không kể địch hay là thù, chúng ta, những người đó là những người bệnh nhân, cái thiên chức của họ là phải cứu tất cả. Thành ra là lúc đó không phân biệt thù hay là bạn nữa. Vâng, và sau khi đó thì sau năm 75 thì anh cũng đã qua bên này. Thì anh đã sau khi lấy được tất cả những bằng cấp của những của quốc gia Hoa Kỳ đòi hỏi cho một người bác sĩ để hành nghề bên Mỹ này, thì anh cũng đã đi vào, đã tự nguyện đi vào trong quân lực của Army của Mỹ, của Hoa Kỳ. Và anh đã phục vụ cho đến ngày anh mất. Thì cái lý do mà Bitty nói ra đây là bởi vì Bitty cũng rất là vui là có một người chồng đã hy sinh. Chưa kể nói chuyện gia đình, chúng ta nói cái chuyện tổ quốc trên hết. Dạ, anh đã phục vụ cho đất nước của Việt Nam chúng ta dưới thời chiến, và khi qua bên Mỹ này thì vì muốn trả ơn cho nước Mỹ đã cưu mang tất cả, hầu đến ngày hôm nay đã phải trên 1 triệu người Việt Nam chúng ta đã phải lánh nạn cộng sản mà qua bên Mỹ này, và nước Mỹ đã mở rộng vòng tay cưu mang cho chúng ta. Và thứ hai nữa, anh có nói tâm sự với Bích Ti là cái hồi mà anh quyết định anh vào quân đội của Mỹ đó, của Hoa Kỳ, thì anh có nói, Bích Ti hỏi tại sao anh muốn vào. Thì anh ấy nói rằng cái lý do mà anh muốn vào á là thứ nhất trả ơn cho nước Mỹ, thứ hai nữa là để cho những người địa phương ở đây họ nhìn cái người Việt Nam của chúng ta đó dưới một cái con mắt nó khác và nó có thiện cảm hơn. Bởi vì quý vị biết là khi mà cái năm 75 đó, những người tị nạn như chúng ta đi qua, một số người qua như gia đình Bích Ti qua đó, thì ở nhiều cái tiểu bang họ rất là kỳ thị. Họ nhìn mình như là một cái những cái người mà từ ở đâu đến, hành tinh nào khác đến. Thứ nhất là cái ngôn ngữ, rồi tiếng Anh không rành, rồi có nói được bập bẹ thì là cũng là cái accent nó cũng bị quá nhiều. Thứ ba là không biết cái gì về nước Mỹ cả, như là một người ở trong rừng đi về tỉnh á. Vâng, cái điều đó là mình phải công nhận, đó là như vậy. Thành ra họ rất là kỳ thị. Khi ra đường họ gặp mình, nhiều khi họ có những cái cử chỉ cũng như là lời nói, cũng như là những hành động họ coi thường mình lắm. Cứ nói là mình là người nghĩa là không có xứng đáng ở trong cái đất nước này. Và hơn nữa là cái kiểu như là họ nghĩ là mình qua đây mình không có làm một cái nghề gì mà cho nó ra hồn hết. Chỉ là những cái nghề như là low income, hoặc những cái nghề như là lau chùi, quét dọn. Đại khái là như vậy đó. Thành ra anh rất là bực mình. Anh nói người Việt Nam mình đâu đến nỗi tệ như vậy đâu. Thành ra anh nói vì cái tự ái của dân tộc Việt Nam mà anh đã gia nhập vào quân đội Mỹ, để cho người ta thấy rằng không phải tất cả những người Việt Nam qua đây đều làm những cái nghề mà hà tiện như vậy. Đó là những cái lý do mà anh trở thành một người lính, một người sĩ quan với chức vụ là captain ở trong quân đội Hoa Kỳ cho đến ngày anh mất. Dạ vâng, thưa quý vị, cái ngày hôm mà anh đưa đám của anh đó, dạ đây là Bitty rất là cảm động mà không thể nào không được rơi nước mắt được. Tự quân đội Hoa Kỳ họ biết anh là một sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ, thành ra là họ tự động họ đứng ra họ làm một cái lễ phủ cờ trước khi mà hạ huyệt. Cái lễ hợp phủ cờ của Mỹ họ làm rất là trang trọng, họ rất là quiet, họ rất là yên lặng, nhưng mà cái không khí, nó phải nói là nó rất là trang nghiêm mà nó rất là linh thiêng nữa. Lúc đó tự nhiên cái hồn thiêng sông núi ở đâu nó tràn về cho những người hiện diện ngay lúc đó, và hầu như ai cũng rơi nước mắt cả. Không những riêng gia đình Betty và tất cả những người hiện diện đi đưa anh ngày hôm đó. Bởi vì nó tự nhiên mình thấy cái hồn dân tộc, cái hồn dân tộc của nước Việt Nam mình cũng như cái hồn dân tộc của nước Mỹ này nó thiêng liêng, nó cao cả không biết bao nhiêu. Nhưng trong những cái giờ phút mà có một người sắp sửa đi vào lòng đất đó, thưa quý vị. Dạ, thành ra là Betty cũng rất lấy làm, phải nói rất là cảm động mà cũng rất lấy làm hãnh diện có được một người chồng mà khi nằm xuống mà đã được phủ cờ của một đất nước Hoa Kỳ, một đất nước biểu tượng cho một sự tự do dân chủ như thế này, và cho một cả thế hệ tương lai của thế hệ trẻ của chúng ta mà đã lớn lên, các cháu các em lớn lên trên nước Mỹ mà nó có được một cái tương lai sáng lạng cũng là nhờ ơn của nước Mỹ. Dạ vâng. Và nhân tiện ngày hôm nay là ngày đầu Betty trở lại, Betty gửi lời cảm ơn đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Betty rất cảm ơn ban giám đốc, cảm ơn chị Thu Nga, Thu Hương cũng như các em sứ ngôn viên cũng như là các toàn thể ban giám đốc của đài đã có lời chia buồn phân ưu đến với Betty và gia đình ở trên đài, đã đọc những lời phân ưu trên đó, và Betty cũng đã được nghe, các chị đã gửi cho Betty nghe. Và Betty cảm ơn những cái lời phân ưu qua điện thư, điện thoại cũng như qua báo chí những vùng, những cái tiểu bang mà gần đó đã biết Betty, cũng đã đưa lên trên báo chí phân ưu cùng với gia đình Betty. Betty thành thật cảm ơn rất nhiều, và những cái lời an ủi, những cái lời hỏi thăm của quý vị, đó là những cái niềm mà phải nói là cái niềm vui tinh thần để cho Betty có thể gắng gượng chống đỡ trong cái cuộc sống còn lại như ngày hôm nay. Betty không để Betty nhớ lại xem có những cái phân ưu mà Betty đọc mà Betty rất là rơi nước mắt. Và thưa quý vị thì không dám nói nhiều hơn về gia đình mình, nhưng mà đây cũng là những cái lời tâm sự của Betty. Các quý vị tưởng tượng trong 6 năm nay gia đình Betty có những cái nỗi buồn. 6 năm thì ông ngoại các cháu mất, từ sau đó 2 năm sau bà ngoại mất, thì bây giờ đến cái năm nay là ông xã của Betty mất. Nó có những cái sự mà mất mát mà mình không thể nào mà cứu vãn được. Thì các cụ mất thì là cũng lớn tuổi rồi, thì cũng chín mấy tuổi mất thì cũng là sự thường của thế gian mà thôi. Thì mình cũng đành chấp nhận, trước sau gì thì chúng ta cũng sẽ đi về một cái cõi, mà cuộc đời này chúng ta coi như là một cái cõi tạm. Nhưng mà Betty cũng rất lấy làm, phải nói cũng lấy làm thương nhớ người chồng của mình. Bởi vì các quý vị biết là anh ấy là một, hồi Betty quen ông xã Betty thì hồi Betty còn nhỏ lắm, mới có lên đại học thôi. Thì thật sự lúc đó là ông xã Betty là anh quen với người chị ruột của Betty đó, chứ không phải quen Betty đâu. Dạ. Trong một việc tiệc tùng gì đó thì là anh quen với chị Betty. Thì lúc đó các quý vị biết, chắc quý vị cũng biết rằng là cái vợ chồng là một cái có một cái duyên số, cái duyên nợ từ bao nhiêu kiếp trước nó đưa đến. Nhiều khi mình muốn cũng không được mà mình không muốn cũng không được. Cái duyên nợ nó giống như các cụ nói là cái sợi dây tơ hồng nó cột từ bao nhiêu đời trước rồi đó, thì kiếp này rồi nghĩa là nó đưa đến. Thì nó đưa đến. Dạ, hồi đó Betty còn nhỏ, mới có 17, 18 tuổi lên đại học, thì chị Betty đã quen anh thôi. Quen anh thì đến nhà chơi, thì nói chuyện vài lần. Thì Betty đem nước ra rót mời anh uống. Thì lúc đấy không để ý gì đâu, nhưng mà anh chỉ để ý người chị ruột của Betty. Dạ, cái đây là một cái sự thật mà Betty ngày hôm nay Betty thổ lộ, coi như là một cái niềm tâm sự của mình để để quý vị nghe thay cho cái chương trình gỡ rối tơ lòng mà mấy thường ngày. Thì cái ngày hồi đó bà chị nói cái vụ đi ăn đám cưới của một người bạn thì gặp anh trong vụ trong đám cưới. Thì chị Bích Ti ngày đó, chị Bích Ti cũng là một cô gái cũng đang học đại học thì cũng rất là xinh đẹp. Chị ruột Bích Ti và chị cũng có rất là nhiều tài. Chị cũng là một sứ ngôn viên và phải nói chị cũng rất là có nhiều cái rất nhiều skill. Thành ra là anh để ý chị. Xong rồi tuy nhiên sau một vài lần nói chuyện, đến nhà chơi nói chuyện thì người chị ruột Bích Ti cảm thấy là không hợp với mình. Cái điều đó đúng thôi, bởi vì khi mà chúng ta gặp một người nào đó mình thấy nói chuyện hay gì gì đó đại khái mà không có matching với mình thì chưa không có hợp tần số thì từ từ chúng ta không muốn dính líu tình cảm nữa thì chúng ta từ từ chúng ta giãn ra. Cái điều đó Bích Ti thấy rằng chúng ta nên làm, những cái người con gái mà lớn lên thì nên làm cái điều đó, chứ đừng có mà cố gắng mà mình nghĩa là thấy người ta địa vị hay gì đó thì mình cố gắng để mà mình tiến lại, để cho mình nghĩa là cố gắng để mình develop cái tình cảm mình ra thì sau này nó sẽ có nhiều cái problem lắm. Thì bà chị của Bích Ti thì chị đã làm như vậy. Và sau đó thì anh đã ra trường, lúc đó thì anh ra trường quân y. Thì anh đã đổi đi tiểu bang, đi cái thành phố nha, coi như là Nha Trang, rồi đi Pleiku. 3-4 năm sau thì Bích Ti không gặp lại anh, không gặp, và hai chị em Bích Ti cũng không có gặp. Và gia đình thì hai bên biết nhau. Dạ, thì hồi đó anh có mời hai chị em đến nhà gặp bố mẹ anh, các em gia đình anh ở Sài Gòn, ở trên đường Phan Đình Giảm, mà cái góc đường Bàn Cờ đó, thưa quý vị. Dạ, cái căn nhà phải nói là hồi ra anh cũng rất là proud, là bởi vì cái khúc nhà, cái nhà đó là một cái căn nhà 7 tầng mà bố mẹ của anh đã nghĩa là phải nói là di cư từ Bắc vào Nam từ năm 54. Anh cô các cụ đã đi làm rất là khó nhọc để có một cái căn nhà để cho 7 đứa con, 7 tầng tức là 7 người con. Sau này các cụ ý định là mỗi người con một cái tầng lầu như vậy, ở ngay cái góc đường Phan Đình Giảm với đường Bàn Cờ đó, thưa quý vị. Đó, thì Bích Ti có đến nhà chơi với gia đình nhà anh có 1-2 lần. Thì thôi, sau đó thì 3-4 năm sau thì cũng không có gặp lại. Cho đến ngày mà chúng ta di tản, đến ngày mất nước. Thì gia đình Bích Ti hồi đi cùng bố mẹ, hồi Bích Ti cũng còn độc thân, chưa có lấy chồng. Chị Bích Ti cũng vậy, có fiancé rồi nhưng mà chưa có đám cưới. Tự nhiên đi qua bên đảo Guam. Khi đi qua một tuần lễ trên đảo, trên tàu nó lớn, tàu lớn của Mỹ bớt qua, thì đến đảo Guam. Thì sau đó 1-2 tuần gì đó thì hai chị em đang đi chơi trên bãi biển trên đảo Guam, trong cái trại tị nạn đó, thì đột nhiên gặp mấy anh em của anh cũng đi chơi trên bãi biển như vậy, thì quen biết nhau hết từ trước đến giờ, rốt cuộc thì bây giờ gặp lại nhau trong cái đời sống tị nạn như vậy thì rất là mừng rỡ. Dạ. Thế thì từ đó về sau, nhưng mà lúc đó thì anh biết là chị Bích Ti có fiancé rồi, mà lúc đó sau đó 3-4 năm thì Bích Ti đã lớn, cũng là một cô gái 20 mấy tuổi rồi, 21-22 tuổi. Thì thành ra anh lúc đó anh mới để ý đến Bích Ti. Dạ, cái Bích Ti rất là tâm sự hôm nay, rất là cho quý vị nghe là đây là những cái sự thật trong cái cuộc đời của Bích Ti hồi còn con gái, nó là như vậy. Dạ, thì sau đó thì anh biết chị Bích Ti đã sắp sửa có chồng và có fiancé rồi, thì anh không theo đuổi nữa. Và lúc đó đời sống tị nạn thì nó cũng bấp bênh lắm, nó không biết đời sống nó ra sao cả. Thế thì anh bắt đầu anh liên lạc, nghĩa là khi mà gia đình Bích Ti đi với bố mẹ đi ra tiểu bang North Carolina trước khi anh đi ra cái tiểu bang Cali này, trong cái trại tị nạn ở bên này gọi là cái trại gì đấy Bích Ti quên mất rồi, bên Cali này, bên San Diego đó. Dạ. Thì anh đi với các em của anh ra bên này, thì anh tiếp tục anh liên lạc với Bích Ti ở qua cái hội đồng trật tự. Anh tìm thấy là gia đình của Bích Ti với bố mẹ đi tiểu bang North Carolina, thì anh bắt đầu anh viết thư, anh liên lạc lại. Thì rồi anh gọi điện thoại nữa, từ từ cái đời sống nó set up trong cái năm đầu tiên. Và cho đến khi cái tình cảm mới nảy nở, từ từ cái tình cảm nó nảy nở giữa hai người, giữa Bích Ti và anh. Thì sau đó thì anh với 2 năm sau thì anh mới xin phép bố mẹ của Bích Ti, anh bay qua bên North Carolina xin phép để làm, để cưới Bích Ti về làm vợ. Thì quý vị biết là cái tình cảm mà trong vòng 2 năm đó, nó chỉ nghĩa là mình chỉ biết nhau qua nghĩa là chỉ liên lạc với nhau qua phone rồi qua điện thoại, rồi anh có qua bên North Carolina anh thăm Bích Ti 1-2 lần gì đó. Thế thì cũng nó cũng nảy nở ra, nó cũng nảy nở, và lúc đó mình cũng cảm thấy là bố mẹ cũng khuyến khích nữa. Bố mẹ bảo là mặc dù hồi đó các quý vị biết là anh chưa có bằng cấp gì hết á, hồi đó tay trắng không à, mà quý vị tưởng tượng hôm hồi mới đi đám, cái ngày đám cưới đó là anh không có tiền để mà mua cái nhẫn cưới hột xoàn nhỏ nhỏ thôi, cũng không có tiền nữa để mà mua hột xoàn cho nhẫn cưới cho cô dâu, mà cái chính nhẫn cưới đó là cái tiền của người em trai. Chú ấy bây giờ, chú ấy là một bác sĩ rất là nổi tiếng tại Cali này. Chú ấy đã đi học, du học bên này từ năm trước năm 1975 và đã ra bác sĩ lâu lắm rồi. Coi như cũng là một trong mấy người bác sĩ về cardiologist đầu tiên của Việt Nam mình. Thì chú ấy cho chàng rể tương lai, một chú rể tương lai mượn tiền để mà mua cái nhẫn cưới. Vâng, thì cái quý vị thấy tưởng tượng nó rất là bi đát như vậy đó. Nhưng mà khi mà cái tình yêu mà nó đến rồi thì Bích Ti không cần nữa. Bích Ti nghĩ rằng là có nhẫn cưới hay không nhẫn cưới thì cũng không thành vấn đề. Bởi vì là cái khi mà hai người yêu nhau thì chúng ta đâu cần phải mấy cái chuyện là đám cưới lớn hoặc là nhỏ hoặc là gì đâu, hoặc là chỉ cần là cái tình yêu của chúng ta nó là trên hết. Thì nếu được cả hai bên bố mẹ chấp thuận thì là cả gia đình chấp thuận thì cái đó là cái niềm hạnh phúc nhất của mình mà thôi. Nhưng mà cuối cùng thì Bích Ti cũng có một cái nhẫn cưới nhỏ thôi. Vâng, thì nhưng mà cái tiền đó là tiền của người em cho mượn chứ không phải của anh. Dạ, nghèo đến nỗi như vậy, quý vị thấy tưởng tượng không? Dạ, đó là đám cưới bên North Carolina. Thì lúc đó thì thật sự ra thì khi mà vợ chồng lấy nhau rồi thì đi về San Francisco, anh đưa Bích Ti về thì Bích Ti đi học tiếp ở đó, đi học ở đại học ở San Francisco. Thì mấy năm sau thì sanh được 2 cháu. Thì trong lúc 2 cháu sanh, một cháu lớn xong rồi cháu nhỏ, thì Bích Ti mới có được cái bằng AS degree thôi, cháu lớn thôi. 2 năm sau Bích Ti lấy được cái bằng AS degree ở đại học ở San Francisco. Thì anh bắt đầu, thì sanh đứa thứ nhì thì anh bắt đầu là anh lấy được cái bằng chính thức ở bên ở California, tức là bằng chính thức để mà đi học residency về để hành nghề bác sĩ đó, thưa quý vị. Thì vợ chồng Bích Ti thật sự ra là rất lưu lạc, phải nói lưu lạc giang hồ từ ngày qua Mỹ đến giờ. Hai vợ chồng tay trắng làm nên, lấy nhau cũng là tay trắng thôi. Dạ, thì từ từ đi 4 năm tiểu bang, bởi vì cái ngành của anh là phải đi residency, rồi đi Philadelphia, rồi đi New York. Dạ, tức là đi thực tập và đi residency đó. Vâng. Thì sau đó đi về Oklahoma nữa. Thì anh được anh finish cái residency về family medicine ở bên New York rồi, thì anh lại thích đi học tiếp để lấy cái ngành psychiatry, tức là bác sĩ về tâm thần. Thành ra anh lại xin được cái residency ở Oklahoma. Thành ra là vợ chồng lại mu về bầu đàn thê tử, kéo nhau đi về. Lúc đó Bích Ti được 3 cháu, sanh được 3 cháu ở bên ở mấy tiểu bang đó. Dạ, thì kéo nhau lại lôi thôi lốc thách kéo nhau đi về Oklahoma để anh đi residency tiếp ở cái thành phố Oklahoma City. Thì vẫn Bích Ti vẫn khuyến khích anh đi học tiếp, nếu những cái gì anh thích thì anh vẫn đi học tiếp. Dạ, thì sau đó thì 3-4 năm sau thì anh lại xong cái residency, thì anh lại đi làm bệnh viện ở Oklahoma. Dạ, thì lúc đó Bích Ti mới bắt đầu, Bích Ti coi như là cũng mới ra trường về cái ngành riêng của Bích Ti ở Oklahoma City, của Oklahoma University. Thì lúc đó cũng Bích Ti cũng mới vừa xong cái ngành chính của Bích Ti là ngành Medical Technology tại đó. Và hai vợ chồng bắt đầu settle cái đời sống lúc đó thì mới bắt đầu có một cái đời sống hơi, nghĩa là ổn định. Chứ còn trước đó bao nhiêu năm, có quý vị tưởng tượng 4 năm đứa con, lúc đó thì có 4 cháu. sanh về Oklahoma sanh được thêm 2 đứa nữa, nhưng mà Bitty ra trường thì lúc đó Bitty được 4 đứa con, thì mới xong cái bằng mà mình đeo đuổi bao nhiêu năm nay. Thì thật sự ra là cái điều mà hạnh phúc nhất trong cái cuộc đời của một người đàn bà đó là Bitty luôn luôn cũng tâm niệm rằng khi mà chúng ta lấy chồng, chúng ta mong mỏi mình có một cái gia đình hạnh phúc, mình mong mỏi mình có một cái gia đình được người chồng họ chung thủy, và cái điều đó Bitty đã có. Bởi vì trước khi mà lấy vợ, thưa quý vị, anh có rất nhiều đào, anh có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, mà anh cũng theo đuổi người ta chứ, mà nhưng phần nhiều mấy cô theo đuổi anh thì nhiều hơn. Và đến khi mà anh quyết định lấy vợ thì Bitty phải nói Bitty rất là may mắn được có một người chồng rất là chung thủy. Anh không bao giờ có, anh rất là trang nghiêm, anh rất là serious, bởi vì anh là con trưởng trong một cái gia đình 7 người em, 7 người con, dưới anh là có 6 người em nữa. Thành ra anh rất là một nêu gương, là một người chồng chung thủy và một người con rất là có hiếu với bố mẹ, và một người anh cả trong một gia đình 7 người con. Phải nói anh là làm gương cho tất cả các em của anh, và anh đã phụ giúp cái bố mẹ của anh, nghĩa là dạy cho các em. Từ cái em tiếp theo của anh là anh đã bắt đầu anh thay bố mẹ, bởi vì cái năm mà di cư vào Nam đó là anh kể lại là các cụ bận lắm, các cụ phải lo buôn bán, thành ra không có thì giờ dạy các con học hành gì hết. Thành ra anh là coi như quyền huynh mà thế phụ đó, dạy cho các em của anh học hành đâu ra đó. Và phải nói là các em của anh, người thì bác sĩ, người thì dược sĩ, con gái thì dược sĩ, có mấy em con trai thì mấy em đã thành bác sĩ, và có một em nó là kỹ sư, mà đứa nào cũng đi du học bên này hết, học rất là giỏi. Dạ, đó là cái điều Bitty rất lấy làm vui, mà rất là làm may mắn mà Bitty thấy Bitty được cái người chồng rất là chung thủy. Suốt trong thời gian mà 42, gần 42 năm mà Bitty làm vợ, thì Bitty phải nói Bitty không có bị cái problem gì về cái vấn đề mà phải nói là ghen tương hoặc là nghĩa là phải đau khổ vì cái chuyện mà chồng mình lăng nhăng đâu. Không có cái điều đó, phải nói là không, Bitty chưa bao giờ bị cái chuyện đó cả. Mặc dù nhiều khi đi ra đường, các quý vị biết những cái party bên Cali này nó rất là nhiều, mà đi đâu thì cũng có vợ có chồng. Bitty cũng có nhiều khi Bitty thấy cũng có nhiều cô, nhiều bà cũng có vẻ như là muốn theo anh đó. Dạ, cũng có vẻ thích anh lắm, nhưng mà anh rất là đứng đắn, anh rất là đứng đắn. Rồi những lúc mà anh đi làm việc đó, Bitty đâu phải lúc nào vợ chồng cũng ở chung nhà đâu, thưa quý vị, anh phải làm việc ở xa lắm. Anh đi làm cái gì ở bên Cali này, nhưng mà anh đi làm nhiều khi anh đi làm anh phải thuê một cái apartment ở cách đây đến 3 tiếng mấy đồng hồ. Anh làm cái state đó, nghĩa là trong một cái nhà tù, mà nhà tù hầu như cái nhà tù này lớn nhất của tiểu bang Cali này, nó chứa trên 1,000 hay 2,000 bệnh nhân, và những bệnh nhân này là những người có tội, những người phạm tội và những người vừa phạm tội và lại vừa bị cái bệnh tâm thần nữa, thưa quý vị. Thành ra là cái nhiệm vụ của anh là phải chữa cho những người vì vừa phạm tội pháp luật mà lại vừa cái có bệnh tâm thần nữa. Thành ra là anh cái bổn phận của anh, trách nhiệm của anh rất là nặng. Anh ở luôn trên đó đến lúc mà cái weekend anh mới về thôi. Thứ hai đi thì đến thứ chiều thứ sáu anh về với về nhà với vợ con. Rồi có những nhiều hôm anh phải trực weekend ấy thì anh phải ở lại luôn. Nhưng mà Bitty chưa khi nào Bitty phải ghen tương hoặc là Bitty thấy phải lo lắng là chồng mình ở xa như vậy rồi lăng nhăng rồi như thế này thế kia với người này người kia. Dạ, Bitty rất là tin tưởng anh như vậy. Và những cái thời giờ rảnh rỗi mà không có vợ con ấy, thì các quý vị biết là anh biết. Anh nghiên cứu sách vở rồi anh viết những cái tác phẩm của anh. Và cái nói về bây giờ Bitty nhớ là những cái tác phẩm của anh ra được 14-15 quyển rồi, và trong đó mà những cái quyển mà anh vừa thơ vừa kịch thơ, mà những cái tác phẩm của anh chuyên môn nói phải nói là thiên về quê hương đất nước, thiên về văn hóa Việt Nam và những thiên về những cái quê phải nói là những cái lịch sử Việt Nam. Và cái tác phẩm mà anh đắc ý nhất mà anh bỏ trên 25 năm trời ra để mà ảnh nghiên cứu, cũng như là để mà cho thế hệ mai này biết được cái lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam như thế nào. Đó là cái cuốn, cái đại tác phẩm, anh gọi là cái, phải nói là các quý vị, những người mà thích về văn học Việt Nam đó, hoặc lịch sử Việt Nam đó, đều nói là đây là một cái đại tác phẩm của bác sĩ Phạm Nguyên Lương để lại cho đời. Đó là anh lấy cái tên là cũng giống như cái Tam Quốc Chí mà diễn nghĩa của bên Tàu đó. Đó, thì anh dùng cái tên nó gọi là Tam Quốc Chí Việt Nam. Anh dùng cái Tam Quốc Chí Việt Nam chứ không phải cái Tam Quốc Chí mà của Tàu đâu. Đó, thành ra là sở dĩ anh dùng cái lịch sử Việt Nam để mà anh chứng minh cho là Việt Nam chúng ta, cái lịch sử Việt Nam rất là oai hùng mà không có thua gì lịch sử bên Tàu, gồm có Tào Tháo, Lưu Bị hoặc Trương Phi. Đại khái là có những cái nhân vật mà là nổi tiếng của cái Tam Quốc Chí của Tàu, đó là như vậy. Nhưng mà anh dùng những cái nhân vật lịch sử của chúng ta để anh chứng minh rằng chúng ta có Tam Quốc Chí, cũng có ba nước đánh nhau từ năm 1502 đến 1858 gì đó. Dạ vâng, đó là anh nói là chúng ta phải có những nhân vật, và anh đã chứng minh được cho chúng ta biết là những nhân vật này không có thua gì những nhân vật như Tào Tháo, Trương Lưu Bị, Trương Phi của bên Tàu, và còn ngoài ra còn nhiều nữa, mà biết đi quá nhiều nhân vật biết thì không có nhớ nổi, nhưng mà đại khái là như vậy. Đó là cái mục đích của anh để cho thế hệ mai sau này, mà trên 4.000 trang, cứ bị tưởng tượng một cái tập sách mà dày đến 6 quyển, mỗi quyển trên 600 trang như vậy, là cũng phải nói là gần 4.000 trang giấy như vậy mà anh viết trên 22-25 năm. Và đây là một cái tác phẩm mà để đời cho thế hệ của chúng ta, và đó là cái hoài bão của anh để lại như vậy. Ngoài ra còn có những tác phẩm mà anh lấy kinh nghiệm của anh, những cái kê mà anh đã làm cả ngàn kê mà từ trước đến giờ anh hành nghề đó, cả Mỹ đến giống như là bệnh nhân Mỹ, bệnh nhân Việt anh ra vậy, và anh dịch ra, anh vừa làm thơ rồi anh lại dịch ra tiếng Anh, rồi đã làm thơ tiếng Việt rồi phải rồi dịch ra tiếng Anh nữa. Đó là cái cuốn những cái cuốn sau này như là thơ ngụ ngôn tân thời, mỗi một bài thơ là một câu chuyện có thật ở trong đời sống, trong xã hội của Việt Nam và của Mỹ này, của chúng ta. Và phải nói là một người mà nếu mà Bích Ti nghĩ rằng á, anh mà còn sống nữa thì anh còn viết nhiều hơn nữa, và anh cũng sẽ để lại cho đời những cái tác phẩm giá trị hơn nữa. Nhưng mà Bích Ti nghĩ rằng cái hoài bão của anh cũng tham vọng cũng hơi quá nhiều. Thành ra có lẽ trời bắt anh đi sớm để cho anh đỡ khổ. Bởi vì lúc nào anh cũng thao thức hết. Con người của anh rất là thao thức cho cái giới trẻ. Tiếng Việt sẽ mất, rồi văn hóa Việt Nam sẽ mất. Cũng giống như là lịch sử Việt Nam cũng không ai nhớ đến. Cái đó là lúc nào anh cũng khắc khoải trong lòng của anh đó là như vậy. Thì thôi, Bích Ti thấy trời bắt anh đi. Thì trong lúc mà anh còn chưa có thực hiện tất cả những cái hoài bão của anh như vậy thì cũng là hơi tiếc cho anh và cho gia đình của Bích Ti. Nãy giờ Bích Ti nói lan man hơi về người chồng của mình hơi quá nhiều, thì mong rằng các quý vị thông cảm dùng cho đây là những nỗi lòng của Bích Ti sau khi người chồng của Bích Ti mới mất, thì mong quý vị thông cảm dùng cho cái sự mất mát của Bích Ti nó quá nhiều. Thành ra hôm nay Bích Ti trải lòng ra đây để tâm sự cùng với quý vị. Và nãy giờ Bích Ti nói, Bích Ti quên mất là mình phải ngưng lại để mà cho các em nó chạy quảng cáo. Thì bây giờ để cho Bích Ti xin tạm ngừng lại nha. Cô xin lỗi mấy em nha. Ok, để cô ngừng lại một tí để mấy em cho chạy quảng cáo nha. Ok.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những cái lời tâm sự cũng như là những cái chia sẻ của cô Bích Ti ngày hôm nay. Trước khi mà tiếp tục cái chương trình, có rất là nhiều vị thính giả có lẽ cũng gọi vô đang trên đường dây muốn chia sẻ cùng với cô Betty, nhưng mà xin phép quý vị thính giả trên đường dây cũng như quý vị thính giả nghe đài cho phép Nhã Quyên và Bảo Quyên được phát đi một vài phần thông tin thương mại tập ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục